Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài học số 19, tiếp tục với tựa đề Ngôi Hai Mặt Thị trong lời Chúa qua sách Khải Huyền. Chúng ta đã nghiên cứu học hỏi về đề tài Ngôi Hai Mặt Thị trong một số tuần vừa qua một cách khá chậm rãi, để chúng ta có thời giờ vừa nghe, vừa hiểu, vừa suy niệm thực hành trong sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên hôm nay một lần nữa xin quý vị thầm nguyện khi nghe lời Chúa, để những chi tiết về sự mặt thị huy hoàng của Chúa Ngôi Hai khi Ngài gặp gỡ sứ đồ dân để ban cho ông những gì cần viết lại cho hội thánh cũng đến với lòng của mỗi chúng ta cách sống động và quyền năng. Chúng ta sẽ đọc trong sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 10 tới câu 20 và sẽ chú ý đến câu số 16. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang như tiếng loa rằng: điều ngươi thấy hãy chép vào một cuốn sách và gửi cho 7 hội thánh tại Ê-phê-sô, Si-miệt-nơ, Bẹt-gam, Ti-a-ti-rơ, Sạc-đê, Philadelphia và Laodice. Bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy 7 chân đèn bằng vàng. Ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm 7 ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn 2 lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của 7 ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của 7 chân đèn vàng. 7 ngôi sao là các thiên sứ của 7 hội thánh, còn 7 chân đèn là 7 hội thánh vậy. Tôi xin bắt đầu bài học hôm nay ôn lại hình ảnh mà Đức Thánh Linh đã mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu qua diện mạo Ngài, để nói lên bản chất và tiêu chuẩn liên hệ giữa Chúa và hội thánh. Đức Chúa Cứu Thế Giê-xu đi giữa 7 chân đèn vàng, đi giữa hội thánh để thanh tra kiểm duyệt đời sống và đòi hỏi mỗi người đối diện với trách nhiệm giải trình trước mặt Chúa. Hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu qua diện mạo Ngài bày tỏ bản chất và tiêu chuẩn trong sự liên hệ mà Chúa muốn mỗi con dân trong hội thánh phải nhận định và áp dụng trong sự liên hệ với Ngài. Sứ đồ Giăng ghi lại: tôi thấy có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta đã học qua. Tôi muốn ôn lại một cách rất nhanh chóng. Chúng ta đã được nhắc nhở về cương vị của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ, là quan xét qua y phục của Ngài. Ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực. Đây là phương cách Đức Thánh Linh bày tỏ về vấn đề tội lỗi phải được giải quyết khi Chúa đến trong sự thánh khiết toàn vẹn của Ngài. Vì Ngài là Thầy Tế Lễ, vì Ngài là đấng phán xét, Ngài cũng là đấng đo lường xem xét những chân đèn để đòi hỏi sự sáng đúng theo tiêu chuẩn mà Ngài đã định. Về sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sứ đồ Giăng thấy trong khải tượng đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, nối kết với sự mặc khải của tiên tri Daniel đã ghi lại về Đức Chúa Trời là đấng thượng cổ trong quyền tể trị, quyền uy của Ngài khi Ngài ngồi trên ngôi xét đoán. Trong hai chi tiết đầu của hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta thấy Chúa là quan án công bình đo lường tiêu chuẩn, là Thầy Tế Lễ đối diện với tội lỗi. Ngài cũng là Đức Chúa Trời tuyệt đối thánh khiết và Ngài là đấng cai trị trên ngôi. Khía cạnh thứ ba về chân dung bức hình của Chúa Cứu Thế Giê-xu được bày tỏ đó là mắt Ngài như ngọn lửa. Điều rõ ràng đó là Chúa thấy. Chúa thấy tất cả mọi sự, Chúa nhìn xuyên tất cả mọi sự, Chúa thẩm định chính xác toàn vẹn về mọi chi tiết, dấu kín của tấm lòng, tâm tư, ý tưởng của mỗi chúng ta. Không điều gì mà Chúa không biết, không điều gì mà Chúa không thấy, không điều gì mà con mắt như lửa hừng của Chúa không đo lường chính xác tận tường. Mắt của sứ đồ Giăng cũng được chú ý vào một khía cạnh nữa của chân dung của ngôi hai mặt thị, đó là chân của Chúa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Hình ảnh của chân như đồng sáng của Chúa tiếp tục trong sự dạy dỗ về sự phán xét. Chân nói lên thẩm quyền của sự cai trị chiến thắng của một vị vua đã đạp lên trên tất cả mọi sự chống nghịch và bây giờ mọi dân thần đều ở dưới thẩm quyền của vua. Thêm một chi tiết, chân như đồng sáng. Đồng là một kim loại được dùng đặc biệt trong Cựu Ước để nói lên sự phán xét của tội lỗi. Bàn thờ được làm bằng đồng để làm biểu tượng cho lẽ thật phán xét tội lỗi trên sinh tế. Của lễ thiêu trên bàn thờ bằng đồng ngày xưa nói lên sự phán xét của tội lỗi phải được thi hành. Bây giờ chính chiên con cũng chân bằng đồng sáng chói để phán xét tội lỗi trên những người đã khước từ sinh tế hy sinh cho sự cứu chuộc. Hình ảnh của chân bằng đồng đang luyện đỏ nóng bỏng trong lò lửa hừng như đang nung đốt sẵn sàng hủy diệt tội lỗi và tội nhân. Sự mặc thị huy hoàng thêm một chi tiết, đó là về tiếng phán của Ngài, tiếng như tiếng nước lớn. Ngài mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Hình ảnh về thẩm quyền và giọng nói mang đầy quyền uy, ở đây nói lên thẩm quyền lớn, vinh hiển lớn và sự phán xét lớn. Cho nên chúng ta được thấy một hình ảnh của một quan án chú ý rõ ràng trên vấn đề tội lỗi. Chính Ngài cũng là đấng tuyệt đối thánh khiết, tuyệt đối uy quyền. Và Ngài là đấng thấy mọi sự, biết mọi sự, thẩm định mọi sự và sẵn sàng trong bàn chân lửa đỏ để thi hành cơn thạnh nộ đoán xét của Ngài trên tội nhân chống nghịch. Và với tất cả thẩm quyền vô hạn của Ngài trong lời phán mở ra cả cửa mồ mả của mọi người, gọi sống lại tất cả để bước vào trong sự đoán xét. Hôm nay chúng ta muốn chú ý chi tiết kế đến mà sứ đồ Giăng ghi lại về sự mặc thị đã được giao phó cho mình. Ông ghi, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao. Chúa Cứu Thế Giê-xu cầm bảy ngôi sao trong tay hữu Ngài. Điều này có nghĩa gì? Để giải thích, chúng ta cần xác định bảy ngôi sao biểu tượng cho điều gì, làm hình bóng cho đối tượng nào và cầm trong tay có những áp dụng gì cho chúng ta. Câu 19 và câu 20 cũng trong đoạn 1 giúp chúng ta nhận diện được một phần ý nghĩa này. Câu 19-20, vậy hãy chép những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến, tức là sự màu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi thấy trong tay hữu ta và của bảy chân đèn vàng. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, còn bảy chân đèn là bảy hội thánh vậy. Cho nên chúng ta cần hiểu câu bảy ngôi sao là thiên sứ của bảy hội thánh như thế nào trước khi chúng ta trở lại để suy niệm về hình ảnh của Chúa cầm bảy ngôi sao trong tay hữu của Ngài. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh. Đây là một câu hơi khó hiểu, mặc dầu những chữ và ngôn từ viết rất rõ ràng. Thiên sứ của hội thánh là ai? Khi chúng ta nghe chữ thiên sứ, chúng ta thông thường nghĩ về thiên thần hay là thiên binh, là thành phần cơ binh mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng trong thế giới siêu nhiên để thờ phượng và hầu việc Ngài. Thiên sứ hay là thiên binh là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời hoạt động trong thế giới vô hình không thấy được để thi hành những nhiệm vụ mà Chúa sai phái. Nhưng chữ thiên sứ trong chữ gốc có nghĩa là sứ giả hay là người đưa tin, được sai phái đem tin tức rao truyền sứ điệp, lời tuyên bố của vua hay là chủ hay là đấng đã sai mình để truyền lại cho đối tượng phải tiếp nhận và đón nghe. Câu hỏi của chúng ta là chữ thiên sứ mà sứ đồ Giăng dùng ở đây được dùng trong ý nghĩa đặc thù chỉ về thiên thần, thiên binh hoạt động trong thế giới vô hình, hay là tổng quát với ý nghĩa đó là sứ giả và người có trách nhiệm đưa tin có trách nhiệm truyền thông một sứ điệp. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, có nghĩa là các thiên sứ của bảy hội thánh hay là bảy sứ giả, những người mang trách nhiệm về sự truyền thông được giao phó cho mình để trình bày, truyền đạt lại cho hội thánh. Nếu chúng ta hiểu ý nghĩa chữ thiên sứ là thiên thần đại diện cho hội thánh, thì chúng ta gặp một vài khó khăn. Thứ nhất, Kinh Thánh không có chỗ nào khác dạy rằng thiên thần được đứng vào cương vị lãnh đạo và chịu trách nhiệm hướng dẫn hay là truyền đạt sứ điệp, truyền thông cho hội thánh. Thứ hai, nội dung của sự mặc khải mà sứ đồ Giăng đang thấy có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu theo câu 20 muốn gửi cho bảy thiên thần trong thế giới siêu nhiên một sứ điệp mà bây giờ đang đưa qua sứ đồ Giăng là người đang sống trên đất, để sứ điệp này đến với những đại diện của hội thánh ở trong thế giới vô hình thiêng liêng. Đây là điều có lẽ không được chỉnh cho lắm, không hợp lý cho lắm. Thứ ba, bảy ngôi sao của hội thánh là đối tượng, là những người nhận được bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho bảy hội thánh. Trong những bức thư này mà chúng ta sẽ đọc trong đoạn 2 và đoạn 3, đòi hỏi hội thánh, kể cả người đại diện hội thánh, phải ăn năn những tội phạm của mình đối với Chúa trong chiều hướng hoạt động và tấm lòng và bản chất của hội thánh. Trong khía cạnh này thì chúng ta không thể nói rằng bảy thiên thần cùng với hội thánh phải ăn năn, vì các thiên thần thì không phạm tội và không cần ăn năn thay đổi để được tha thứ. Như vậy, chúng ta có thể nói rằng bảy ngôi sao không nói về các thiên sứ hay là các thiên thần đại diện cho hội thánh. Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy hội thánh, như vậy nói về bảy vị sứ giả đại diện cho hội thánh. Bảy vị có trách nhiệm truyền đạt sứ điệp và truyền thông từ nơi Chúa đến với hội thánh. Hay nói rõ hơn, đây là bảy vị lãnh đạo hội thánh, bảy mục sư trong hội thánh. Vì họ là những sứ giả hay là những người lãnh đạo có trách nhiệm đại diện cho hội thánh để nhận lấy sự dạy dỗ sai phái của Chúa và truyền đạt lại cho hội thánh. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng đây là những sứ giả mà hội thánh gửi đến gặp sứ đồ Giăng tại đảo Patmo để nhận lấy sách khải huyền và những thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho hội thánh để về trao lại và đọc cho hội thánh. Tuy nhiên, có lẽ chắc chắn và rõ ràng chính xác hơn đó là nói về thành phần lãnh đạo hội thánh một cách tổng quát. Những mục sư trong hội thánh, những trưởng lão trong hội thánh. Vì theo hình ảnh mà sứ đồ Giăng ghi lại, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, tay Chúa nắm những vị sứ giả, những đại diện của hội thánh, nối kết rõ ràng với cấp lãnh đạo của hội thánh để nói về bản chất thiêng liêng và tình trạng tấm lòng và công việc của hội thánh. Như vậy, tay hữu người cầm bảy ngôi sao có nghĩa là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cầm lấy những người lãnh đạo hội thánh, những sứ giả trong hội thánh, trong tay hữu của Ngài. Trước khi bàn về ý nghĩa của sự mặc thị, Chúa nắm giới lãnh đạo của hội thánh trong tay hữu của Ngài có nghĩa gì? Tôi chỉ muốn đưa ra cho chúng ta lưu ý đến vai trò và sự quan trọng của cương vị lãnh đạo hội thánh. Đây là một cương vị hết sức quan trọng và hết sức cao quý, và cũng hết sức nặng nề trong trách nhiệm. Bảy ngôi sao, giới lãnh đạo, các mục sư có lẽ không giới hạn rằng một người trong một hội thánh, bởi vì trong thời Tân Ước, sự lãnh đạo hội thánh ra từ một bang hay là một nhóm người hay là một số trưởng lão, một số mục sư được kêu gọi ban cho trách nhiệm để dạy dỗ và hướng dẫn hội thánh. Ở đây nhắc nhở rằng họ là những dụng cụ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng để thi hành thánh ý và chương trình của Ngài, để cai trị hội thánh, để điều động và hướng dẫn hội thánh đi theo đường lối của Ngài và thi hành mục đích của Ngài. Trách nhiệm chính yếu của những người lãnh đạo hội thánh là làm sứ giả, truyền đạt sứ điệp, sứ mệnh, ý muốn của Chúa là chủ và là đầu của hội thánh đối với con dân của Ngài. Vì thế tiêu chuẩn lãnh đạo hội thánh theo lời Kinh Thánh được đặt rất cao và rất chọn lọc. Chúng ta không thể hạ thấp tiêu chuẩn này hoặc là nới rộng ra những giới hạn hay là thay đổi sự áp dụng nhằm đáp ứng ước vọng hay là nhu cầu mà hội thánh đang đối diện. Tiêu chuẩn lãnh đạo hội thánh được thiết lập bởi Chúa vì Ngài là đấng mà những người lãnh đạo trong hội thánh này được nằm trong tay. Trong bài học hôm nay, chúng ta không có thì giờ và cũng không phải là chỗ để đi sâu hơn về vấn đề lãnh đạo hội thánh và tiêu chuẩn của Chúa thiết lập cho những trách nhiệm Chúa đòi hỏi trong hội thánh. Những đoạn Kinh Thánh như trong Timôthê nhất đoạn 3 câu 1 tới câu 7 hay là sách Tít đoạn 1 từ câu 5 tới câu 9 đặt để giới hạn và điều kiện từ nơi Chúa trong khía cạnh lãnh đạo hội thánh. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, tay hữu người cầm bảy ngôi sao, đem ra dưới ánh sáng một chỗ đứng trách nhiệm cực kỳ quan trọng về vấn đề lãnh đạo hội thánh, về vai trò sứ giả truyền đạt lời Chúa và sự phán dạy của Chúa, và vấn đề đủ điều kiện để điều động hội thánh trong đường lối và ý định của Chúa là đấng làm chủ và là đầu của hội thánh là một điều hết sức quan trọng cho hội thánh và cho mỗi cá nhân trong hội thánh. Bây giờ trở lại với hình ảnh của ngôi sao nối kết với trong những ngày tận thế và sự lãnh đạo. Trong lời của tiên tri Daniel về ngày tận thế thì sự kết nối từ ngữ các ngôi sao với cương vị lãnh đạo và cách sống của những người lãnh đạo ảnh hưởng trên người khác cũng được bày tỏ rõ ràng. Ngôi sao ở đây được định nghĩa tổng quát về những người lãnh đạo công bình đem đến ánh sáng và sự sống đời đời. Daniel đoạn 12 câu 1 tới câu 3. Trong kỳ đó, Mikael, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con dân ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến, kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bây giờ trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt dẫn đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Còn như ngươi, hỡi Daniel, ngươi hãy đóng lại những lời này và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Những người lao lực trong cộng đồng đức tin để dắt dẫn những người khác, nhất là trong thời đại sau cùng, được so sánh với các ngôi sao sáng láng vào trong nơi thiên quốc của Chúa hằng hữu như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Như vậy, trở lại hình ảnh của sứ đồ Giăng ghi trong sách Khải Huyền, khi tay hữu người cầm bảy ngôi sao thì có nghĩa gì? Cầm bảy hội thánh và thành phần lãnh đạo trong hội thánh mang những áp dụng ra sao? Tóm tắt trước hết là Chúa nắm hội thánh trong bàn tay hữu. Kinh Thánh khi nói về bên tay hữu hay là trong tay hữu thì nói đến thẩm quyền và sức mạnh, cả trong sức mạnh bảo toàn những gì kính yêu trong Chúa, nhưng cũng nói đến sự quyết liệt, sự thi hành dứt khoát, quyền năng siêu nhiên sẵn sàng để đối diện với tất cả những thách thức chống nghịch. Ở trong tay của Chúa, được Chúa nắm trong tay có thể mang ý nghĩa của sự bảo toàn an ninh mà Chúa ban cho hội thánh. Như trong Phúc Âm Giăng đoạn 10 câu 27 câu 29, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng có ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã dành cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Đó là lẽ đạo của sự cứu rỗi và bảo toàn. Nhưng nội dung về sự mặc thị về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Khải Huyền ở đây không nhấn mạnh về ý nghĩa đó, nhưng đang nói về Chúa đang đi giữa vòng hội thánh để thanh tra kiểm duyệt, để đo lường. Cho nên nắm lấy bảy ngôi sao là thành phần lãnh đạo của bảy hội thánh, có nghĩa rằng Chúa đang đòi hỏi và đo lường trách nhiệm từ hội thánh, từ những người đại diện hội thánh, lãnh đạo hội thánh. Ngài đang nắm lấy hội thánh trong quyền chủ động điều khiển toàn vẹn và tuyệt đối của Ngài trên hội thánh, và Ngài đang đòi hỏi mỗi người trong hội thánh đối diện với trách nhiệm của chính mình trước mặt Ngài. Chúa Cứu Thế Giê-xu là chủ của hội thánh, là đầu của hội thánh. Và bây giờ thời đại hội thánh đang đến hồi chung cuộc. Hội thánh được thành lập với trách nhiệm đem sứ điệp tin lành cứu rỗi của Chúa trên khắp trái đất, để tạo thành môn đệ cho Chúa qua trách nhiệm đi vào thế gian, giảng tin lành, làm phép báp têm, dạy dỗ sự vâng phục lời Chúa, để người Chúa chọn sẽ được cứu, được gây dựng và được sai phái. Như lời Chúa nói, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và bây giờ thời đại hội thánh đến hồi chấm dứt. Hội thánh sẽ được cất lên không trung, sự giảng tin lành cứu rỗi sẽ chấm dứt. Sự cứu rỗi bây giờ đã hoàn thành, ân điển ban cho đã làm trọn mục đích. Và bây giờ Đấng làm đầu hội thánh nắm trọn hội thánh trong tay để đòi hỏi và đo lường trách nhiệm của sự vâng phục, của sự hiệu quả phải được giải trình ra trước mặt Chúa. Các sách phúc âm trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như người chủ đi xa giao trách nhiệm cho các đầy tớ, ban cho ta lân, chỉ định công việc, giao phó nhiệm vụ. Và bây giờ là thì giờ chủ trở về và sắp sửa gọi các đầy tớ ra khai trình công việc mình đã nhận từ nơi tay của chủ. Và mỗi đầy tớ sẽ trình cho chủ tất cả công việc mình làm, hoặc làm lợi, hoặc làm hư. Matthew đoạn 25 câu 19 trở đi nói về câu chuyện này. Cách ít lâu, chủ của những đầy tớ trở về khiến họ tính sổ. Đó là một câu tổng kết rất rõ ràng, song song với thời điểm mà sách Khải Huyền đang nói đến. Chủ của những đầy tớ ấy trở về và khiến họ tính sổ. Đây là thời điểm trong hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu cầm hội thánh trong tay, thì giờ tính sổ, thì giờ kiểm soát lại mọi sự đã được giao phó. Đây là sự đo lường cá nhân, nhưng cũng là sự thách thức tập thể cho cả hội thánh. Câu 21, chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Hay là, hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đây cũng là sự đo lường của hội thánh nói chung và sự hữu hiệu ích lợi cho nước Đức Chúa Trời. Ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được đo lường bởi công việc lớn hơn và khó hơn mà Chúa sẽ giao phó cho. Chúa nắm hội thánh trong tay, Chúa đo lường thẩm định sự hữu hiệu của mỗi cộng đồng theo Chúa. Sự chủ động của Chúa là toàn vẹn và tuyệt đối trên hội thánh. Như Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu, hội thánh qua sự đại diện của giới lãnh đạo phải sẵn sàng để khai trình và đối diện hoặc với sự khen thưởng chấp nhận từ nơi Chúa là chủ của mình, hay là sự trách móc phán xét từ nơi Ngài. Thời đại hội thánh đã bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm để điều khiển ban ơn sai phái sử dụng và hướng dẫn hội thánh. Và thời đại hội thánh sẽ chấm dứt trong thời tận thế, lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cất hội thánh lên công trung trước thời gian đại nạn. Đây là những điều mà chúng ta sẽ học thêm về chi tiết sau này. Nhưng ở đây, trong lúc tổng kết lại thời đại của hội thánh, Chúa cầm bảy ngôi sao trong tay, chỉ ra cầm bảy giới lãnh đạo đại diện của hội thánh với ánh mắt lửa hừng, với chân như đồng đỏ, với tiếng phán xét kinh động của Đấng làm chủ cũng là Đấng làm quan án, thì đây không phải là thì giờ mà hội thánh có thể dễ ngươi thờ ơ hay là sống bàng quan dài hạn được nữa. Như lời Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng phán cùng hội thánh trong sự thiếu hụt của mình, trong đoạn 2 câu số 5. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn ngươi khỏi chỗ nó. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Thời kỳ hội thánh và tất cả mọi người thuộc trong hội thánh phải đối diện với Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng. Đây là thời điểm kế tiếp, đây là thời điểm đang đến cách rất cấp kỳ. Như vậy, chúng ta phải có thái độ ra sao? Tôi xin hỏi một cách trực tiếp với quý vị thính giả. Hội thánh nơi quý vị đang sinh hoạt và thờ phượng sẽ đối diện với lẽ đạo mà quý vị đang nghe như thế nào? Những cấp lãnh đạo trong hội thánh sẽ sống với lẽ thật này ra sao? Và cá nhân của quý vị và mỗi chúng ta là chi thể trong hội thánh, là những người mang trách nhiệm trực tiếp trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ đối diện với Ngài trong ngày huy hoàng nhưng cũng rất kinh khủng đó như thế nào? Chúng ta sẽ được nghe điều gì? Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Hay là hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm. Cho nên chúng ta đối diện với Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay hữu và đi chính giữa bảy chân đèn vàng với lòng hết sức kính cẩn, hết sức khiêm cung, hết sức kính sợ, và để xét lòng mình nghe những lời nhắc nhở này, để chúng ta cá nhân cũng như hội thánh sẽ không bị cất chân đèn ra khỏi chỗ nó. Đấng tay hữu người cầm bảy ngôi sao. Và lần tới chúng ta sẽ học thêm miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức.
Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Cha là thờ gốm thiêng, đất sét là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Tôi chỉ biết yên lòng đời Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài Cha xét tôi, thử tôi luyện tôi. Tâm này xin tẩy thanh, thanh bạch hơn tuyết. Tôi cúi dưới chân Ngài, khiêm nhường chân thiện.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khẩn Cha dìu tôi, bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh. Xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn Thánh Linh cho người ta thấy. Duy Chúa Jesus Christ cai trị tâm này.